ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 2017. Theo văn hóa Hoa Kỳ đó là ngày cha Father's Day. Ngày cha rơi vào chủ nhật thứ ba của tháng 6 dương lịch ở tại Hoa Kỳ. Tại châu Âu và các nước Mỹ Latin đó, ngày cha rơi vào 19 tháng 3 dương lịch hàng năm. Nhân dịp này tôi xin chia sẻ về đề tài ơn cha như núi cả. Đó là tôi lấy một câu trong thi kệ thuộc về kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ. Thì trong bài kinh này đó có một câu kệ như sau: ơn cha như núi cả, nghĩa mẹ nước trong nguồn, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Đó là một bài thi kệ mô tả về tình thương cao vời vợi của người cha, giống như là núi lớn, tức là sừng sững, hiên ngang, khí phách, thách đố với các nghịch cảnh của cuộc đời. Còn tình mẹ đó thì bao la như là nguồn nước chảy, nước mang lại sự sống, nước trở nên bất tận, nước thanh tẩy, nước tạo ra mát mẻ, nước chu cấp và thức ăn thức uống cho con người. Và dầu là tình cha hay là nghĩa mẹ đó, thì cái tình thiêng liêng cao cả đó không bao giờ kết thúc, cho đến lúc nào hơi thở cuối đời, tức là ông bà cha mẹ chúng ta đó, do vô thường bao gồm thiên tai, tai nạn, bệnh tật rồi mất đi đó, thì tình đó mới tạm dừng lại ở cái kiếp người này thôi. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ là tiếp tục mang cái tình thương yêu con cái đó là đến với kiếp sau. Và trong tình huống đó một số người tiếp tục tái sinh ra lại làm cha mẹ của nhau nữa. Ví dụ như cha mẹ mình qua đời và tình cảm con cái hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ thương có trách nhiệm và cam kết với con cái đó, thì lại có khuynh hướng đó sinh ra làm cháu ở trong gia đình của mình. Thì ở kiếp nào đó người tái sinh phải đóng với vai của kiếp đó thôi, vì theo đạo Phật đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết chúng ta lại tiếp tục tái sinh vào bào thai của một người nữ. Nếu nghiệp con người chúng ta đạt được cái chuẩn trung bình, hoặc là đào thai vào một giống cái của loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước, loài bò sát, hay tệ hại hơn đó là các loài côn trùng phi tế, nếu nghiệp thú tính của chúng ta quá nhiều và trong quá trình sống đó, lại không có sám hối nghiệp trước, cải tạo nghiệp, thì cái cảnh giới tái sinh đó được xem là bị tuột dốc, giống như là ở vị trí voi xuống cái vị trí chó, tức là nó thấp đi rất là nhiều. Trên tinh thần này thì tôi xin trình bày hai vấn đề chính. Thứ nhất á là phụng dưỡng cha mẹ theo tinh thần Phật dạy trong kinh Thiền Sinh. Thứ hai đó là người cha hồi đáp lại sự hiếu kính của con cái mình phải trở thành là một người cha điển mẫu, để khi nghĩ đến các con cái trong gia đình thấy cha mình là sừng sững như núi cao. Và việc báo hiếu như thế đó, nó phải diễn ra theo sự tương tác hai chiều, chứ một bên không cũng không đủ. Phần 1, báo hiếu theo tinh thần Phật dạy. Trước khi đề cập đến nội dung này trong kinh Thiện Sinh đó, thì quan niệm hiếu của con cái đối với người cha trong mỗi nền văn hóa đó là rất khác nhau. Đối với nền văn hóa Nho giáo ở Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và cộng đồng người Hoa trên toàn cầu đó, bất kỳ con cái nào mà không sinh ra con trai để nối dõi tông đường á, được xem là bất hiếu lớn nhất. Niềm tin đó, đó là một ứng xử văn hóa rất bất công. Vì người Trung Hoa theo đạo Nho đó quan niệm rằng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Sinh ra 10 đứa con gái đó có cũng như không, vì trở thành là ngoại tộc. Và sinh ra một đứa con trai đó được xem là có tất cả, vì nói dở tông đường. Quan niệm bất công này đó đã dẫn đến cái tình trạng làm đổ nát hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Bởi vì khi người vợ nỗ lực sinh con trai mà không được, thì văn hóa Trung Quốc đó, thường đó, đổ trách nhiệm rằng người vợ này, người mẹ này đó là có một cái nghiệp xấu trong kiếp nào đó quá khứ, cho nên kiếp này không thể sinh con trai. Từ đó đó, bên phía gia đình chồng ủng hộ cho con trai của mình đó, được quyền có vợ bé. Họ sắp xếp hoặc là công khai hoặc là kín đáo để tìm người nối dõi tông đường. Năm 2016, khi Tổng thống Barack Obama thăm viếng Việt Nam trong chuyến viếng thăm lịch sử, chẳng những là bình thường hóa mà là toàn diện hóa, chiến lược hóa ban giao với Việt Nam. Sau 40 năm đã từng là kẻ thù của nhau. Trong chương trình đi thăm viếng thì Tổng thống Barack Obama đó được đưa đến một ngôi chùa mà theo tôi đó là sai địa chỉ, đó là chùa Ngọc Hoàng, ngôi chùa tiêu biểu của người Hoa tại thành phố Sài Gòn. Mà lẽ ra đi thăm viếng chùa ở Việt Nam phải là chùa người Việt, nhưng mà nhóm tư vấn văn hóa của Tổng thống Obama đó bị tổ trác rồi. Và họ không phân biệt được đâu là chùa người Việt, đâu là chùa người Hoa, dẫn vào cái chùa Ngọc Hoàng. Cái tên Ngọc Hoàng không, chúng ta đã hiểu là gì, bị ảnh hưởng Nho giáo khá lớn rồi. Đạo Phật đâu có chấp nhận Thượng Đế. Khi chia tay thầy chủ trì, thì thầy chủ trì đó mới chúc tụng á Tổng thống Obama rằng là: "Tôi chúc ông có con trai." Tổng thống Obama nói: "Không không, tôi rất là thương hai đứa con gái của tôi. Tôi không nghĩ là phải có con trai." Đó là gì? Tôi tạm gọi là gì? So le văn hóa. Thầy chủ trì chùa Ngọc Hoàng á đang lấy cái văn hóa Trung Hoa mà thầy được sinh ra và lớn lên làm nền tảng. Cho nên thường người ta chúc là có con trai. Mà đang khi Tổng thống Barack Obama có hai cô con gái rất dễ thương, dạo mấy là một người cha rất là chuẩn mực, một người chồng rất lý tưởng, một nhà lãnh đạo đó được sự yêu quý mến của rất nhiều người Hoa Kỳ. Nếu Barack Obama là một người da trắng đó, thì tôi tin rằng là sự thành công về việc đắc dân tâm ở Hoa Kỳ còn cao hơn thế. Vì sao đi nữa đó, là Hoa Kỳ đã từng trải qua cái cuộc chiến Nam Bắc vào thế kỷ 19. Và cuộc chiến Nam Bắc đó nó cũng ít nhiều gắn liền với màu da trắng và màu da đen. Hoa Kỳ đã nỗ lực kết thúc cái phân biệt màu da đó vào khoảng năm 1970. Mà trước đó đó, mục sư tiến sĩ Luther King đã dày công vận động kết thúc cái cuộc phân biệt chỉ vì khác màu da này. Và điểm cao nhất của phong trào đó là năm 1968. Và vào tháng 4 của năm đó, tại nhà nghỉ Lauren Motel ở phòng 306 và 307, khi ông đứng ở lan can thưởng thức không khí buổi sáng đó, thì một người phục kích ở tòa nhà đối diện đó đã nã súng bắn ông chết chỉ vì không muốn Hoa Kỳ đó hòa giải dân tộc, xóa đi màu da trắng và màu da đen thôi. Thì tôi nói như thế để chúng ta cùng ôn lại rằng là cái thành công đắc nhân tâm đó của Tổng thống Barack Obama đó đã bị giảm đi một phần là bởi vì ông là người da màu. So le về văn hóa trong lời chúc tụng đó đã không để lại ấn tượng đẹp trong lòng của Tổng thống Barack Obama. Chứ phải chi mà thầy chủ trì đó chúc tụng là tôi mong rằng hai đứa con gái của ông được hạnh phúc và gia đình ông đó được hạnh phúc, thì có lẽ là tổng thống này sẽ hạnh phúc hơn vì ông rất thương hai cô con gái. Do đó theo tinh thần Phật dạy đó, thì dầu là con gái hay con trai, thậm chí là đứa con giới tính thứ ba, gai tức là BD theo tiếng Việt, lesbian tức là ô môi theo dùng ngữ của Việt Nam, thì những người con đó phải có cái cảm giác là tôi rất hạnh diện tự hào khi làm con của cha tôi, mẹ tôi trong một gia đình đó, bất luận gia đình đó là da đen, da vàng hay là da trắng. Ít nhất mình phải có hãnh diện tự hào về cái căn rễ văn hóa nơi mà mình được sinh ra và lớn lên. Cái đó đó làm cho chắc chút lắm. Phần lớn các quý Phật tử trong khóa tu tại chùa Phật tổ hôm nay là U50 trở lên, tức là đang làm cha mẹ, thậm chí làm ông bà rồi. Thì quý vị chắc chắn là cảm nhận được khi mà con cái của quý vị sinh ra thế hệ 1.5 hay thế hệ thứ 2 đó tại Hoa Kỳ, nói được tiếng Việt, thích mặc áo dài, áo bà ba, đội nón lá, nón quai thao hay là áo tứ thân, tôi đoán chắc rằng là quý vị sẽ hạnh phúc lắm. Gia đình nào mà có con á nói tiếng Việt giống như là người Mỹ nói tiếng Việt đó, thì giờ không nói ra chắc chắn là cha mẹ không vui lắm, vì cái gốc rễ văn hóa của mình bị mất dần. Cho nên chỉ cần con cái sống hãnh diện tự hào với văn hóa của cha mẹ ông bà mình đó là một niềm hạnh phúc về tinh thần. Nhưng mà rất tiếc á, không phải gia đình nào những người con cũng thấy rõ được điều đó và làm được điều đó. Mỗi khi tôi đến thành phố nào của Hoa Kỳ hay là Canada hay châu Âu hay Úc hay Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, tôi đều hỏi các cháu được sinh ra lớn lên để nghe cái giọng nói của các cháu. Nếu mà nghe các cháu nói lớn lớn là mình biết rằng là các cháu không rành tiếng Việt, thì mình lòng cũng cảm thấy hơi buồn chút, cái là gốc rễ văn hóa đó bị mất đi. Còn cháu nào nói tiếng Việt rành như người Việt Nam đó, mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì tôi nghĩ rằng là các bậc cha mẹ cũng như vậy. Một phương diện thứ hai đó, báo hiếu theo người đời đó, đó là làm thế nào để trở thành một người thành đạt. Về phương diện này đó, theo đánh giá chủ quan của tôi, thế hệ 1.5 và thế hệ 2 Việt Nam tại Hoa Kỳ đó thành công hơn các cộng đồng di dân từ châu Á khác đến Hoa Kỳ này, so với Canada, Úc, châu Âu, và đặc biệt là so với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đó, thì thế hệ 1.5, thế hệ 2 của người Việt Nam tại đây thành công hơn nhiều lắm. Có người làm kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kiến trúc sư, có người tham gia chính trị, có vị trí quan trọng ở trong quốc hội của bang, và có nhiều cái ảnh hưởng lớn trong cộng đồng theo dòng chánh thống của Hoa Kỳ. Đó là do sự hy sinh rất đặc biệt của các thế hệ cha mẹ Việt Nam, mà khi họ lập nghiệp tại đây đó bằng hai bàn tay trắng, đánh đổi bằng cái chết với sự rủi ro rất cao ở biển cả. Và theo tôi được biết thì cộng đồng Việt Nam tại Cali đó có con cái thành đạt ở cấp học đại học trở lên là rất cao. Đó là tấm gương rất chói sáng. Và do vậy khi có con cái được thành đạt, có vị thế đứng, có công nghiệp, công việc ổn định, lương bổng cao, thì cha mẹ giàu không được là báo hiếu về vật chất á, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, hài lòng, hãnh diện tự hào vì sự thành đạt của con cái. Và đây là một cái niềm vui tinh thần. Cho nên là ai đang làm con đó nên nhớ đến yếu tố tâm lý này, để cho cha mẹ mình cảm thấy hãnh diện tự hào khi có mình thành công. Tôi đi tu vào năm 15 tuổi. Cha của tôi đó thì không phải là Phật tử, cho nên khi tôi xin đi tu đó, ông không cho, tôi phải bỏ nhà đi tu. Và sau khi xuất gia xong rồi, tôi về thăm gia đình đó, mỗi lần về nhà gặp cha tôi, mẹ tôi ở chợ, vì mẹ tôi thì buôn gánh bán bưng làm lũ từ nhỏ, thì có đến là 11 đứa con, chỉ còn thiếu một người là một tiểu đội à. Khi gặp tôi đó thì cha tôi, mẹ tôi rất hãnh diện, và thường giới thiệu với những người buôn bán chung á, ông thầy Nhật Từ đó là con tôi. Và tôi nhìn thấy được cái ánh mắt niềm vui, cái sự sung sướng của người cha người mẹ mình khi có được một ông thầy thành công là con của mình. Thì qua cái kinh nghiệm đó đó, thì tôi tin rằng là các bậc cha mẹ khác cũng vậy, rất là vui. Cho nên khi làm con ở cái tuổi còn đi học đó, thì tôi khuyên các anh chị em thanh thiếu niên đó, hãy tận dụng cái phước đức đó, vì cha mẹ Việt Nam hy sinh rất lớn. Mà ở Việt Nam có thể là chân lắm tay bùn, bận rộn từ sáng cho đến chiều tối, ăn không đủ no, cơm không đủ mặc, cơ áo không đủ mặc, mà vẫn là nuôi 5-7 đứa con đỗ đạt đại học hết. Cái điều đó là rất khó. Khi mà con cái được hạnh phúc thì cha mẹ được hạnh phúc lên. Đến mà mùa thi tại Việt Nam đó, tôi thỉnh thoảng đến một số trường là điểm thi lớn đó, tôi quan sát vào cái lúc mà gần hết cái giờ thi đó, thì cha mẹ đó ngồi đó là nhấp nhổm ở trên cái yên xe hơi, xin lỗi, yên xe Honda trước cổng trường. Và khi đứa con á, từ ở trong phòng thi đi ra bên ngoài nha, nếu mà gương mặt á, là thí sinh á, được hớn hở, thì cha mẹ vui dữ lắm, biết rằng là con mình đã thi đậu đó, làm bài được. Còn á, là thí sinh nào ra mặt buồn hiu, thắt thởm, thiểu não, đi nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng đó, thì cha mẹ không cần hỏi, biết rằng con của mình chắc là bị sớt rồi. Và cha mẹ buồn theo. Cho nên con được hạnh phúc đó chính là nỗi niềm hạnh phúc của người cha người mẹ. Kinh Địa Tạng có một câu mô tả là khi mà cùng đi cùng một con đường, thấy con mình bị bệnh, bị đau, bị khổ, nhiều người cha mẹ phát nguyện là: tôi xin cam kết lãnh hết tất cả cái nỗi khổ đau này để cho con cái của tôi đã được hạnh phúc. Nhưng mà trên thực tế đó, nghiệp riêng của mỗi người khác nhau, cho nên giàu có cái chí quyền đó, nó có niềm đau của con cái phải tự chịu lấy thôi. Thì câu kinh đó cho thấy là cái sự là hiểu và thương của cha mẹ dành cho con là rất lớn. Nếu mà có thể chết để con mình được sống đó, thì nhiều cha mẹ cũng sẵn sàng làm. Rất tiếc là sự đánh đổi đó là không thực hiện được. Ngoài trừ đó là hiến mô tạng của mình cho đứa con bị bệnh, và nếu thiếu nó đó thì cái cơ hội sống còn không cao. Việt Nam năm 2016 thì có hai cái vụ rất là lay động tâm người. Thứ nhất á, là người cha hiến tặng á, là thận của mình cho con á, được sống. Và thứ hai đó là đứa con hiến tặng á, gan của mình á, cho cha của mình á, được sống còn. Cái câu chuyện đó nó rất là ấn tượng. Báo chí đưa tin hàng loạt để ca ngợi cái nỗ lực hiến mô tạng. Và ở đây đó, đối tượng được cứu sống, tái sanh thêm một lần nữa ở kiếp người này chính là cha mình và con của mình. Do đó khi đến những cái ngày sinh nhật của cha hay là sinh nhật của mẹ, dầu ở xa quê hương hay là xa thành phố, trong cái thời kỹ thuật số này đó, chúng ta gọi điện thoại, thậm chí là video live miễn phí đó, rất dễ, thông qua sự phục vụ của các cái phần mềm như là FaceTime, Viber, Tango, Line hay là Skype. Ngoài ra là còn có thêm nhiều cái phần mềm khác, không tốn một xu nào, chỉ cần chúng ta có đường truyền internet tốt thôi. Nhưng mà rất tiếc đó, có nhiều người con đó đã không thấy được cái sự trông đệ của cha mẹ già về sự quan tâm, về lời hỏi han, về quà tặng, thậm chí chỉ là một cái thiệp là điện tử thôi, mà nhiều người con tiết kiệm không có là tức là gửi được một cái lời chúc tụng hay là một cái thiệp là mừng vui. Thì dầu là một cái hành động vô tình như thế, đối với nhiều người sống ở tại Mỹ và phương Tây nói chung, rằng mình được quyền tự do, không quan tâm đến cha mẹ, cũng không ai nói là bất hiếu, nhưng mà nói về góc độ tình người, trong bối cảnh văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam đó, thì nhiều cha mẹ xót lắm, cảm thấy tủi rằng là con mình quên mình rồi. Cho nên cố gắng là đừng bao giờ rơi vào cái tình trạng đó, để ít ra đó vào cái ngày cha theo nền văn hóa phương Tây, hay là cái ngày Vu Lan trong nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa đó, chúng ta quan tâm đến cha mẹ mình ít nhất là vào những ngày đó và ngày sinh nhật của ông bà, thì tôi tin rằng là cha mẹ mình cảm thấy rất hạnh phúc. Những cái quan tâm nho nhỏ như là chụp ảnh cha mình dùng smartphone, iPhone, iPad, quay một cái clip về cha mình trong vòng vài chục giây thôi, và nhất là chọc cười xong mình quay rồi gỡ lại cho cha mình, thì cái đó làm cho cha mình hãnh diện lắm, con mình nhớ mình. Và cái tình thương, cái nỗi nhớ đó đã được truyền qua cái tấm ảnh hay là những cái clip ngắn được chính con của mình quay. Cho nên trong thời kỹ thuật số này, khi đi đâu chơi đó, có gia đình, quý vị nên đó là chọc cho cha mẹ mình cười để chụp những cái hình rất ấn tượng, quay những cái clip rất là ấn tượng. Thì lúc mà cha mẹ bị bệnh á, ở trên giường bệnh á, chỉ cần mở ra xem là cái này thôi, tự động á, cái nỗi đau nó được vơi đi. Đó là cách phóng thích nỗi đau bằng cái tình thương yêu được nối kết qua truyền thông. Và ở xa đó, quý vị mở video live lên để gọi hỏi thăm. Và khi hỏi thăm á, nhớ đừng bao giờ than vãn: cha ơi, lúc này con khó khăn lắm, vợ của con đau, con của con bị ốm, con đang bị giật nợ, đang bị phá sản, bị giáng chức. Nói cái đó làm cho cha mẹ mình nó làm mệt mỏi, đang khi đó ở xa nhau không thể trực tiếp giúp nhau. Chúng ta phải gạt bỏ những điều đó qua một bên, chỉ được quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ mình, rồi chia sẻ những hạnh phúc mà mình đang đạt được, để truyền cái hạnh phúc lây lan đó cho người cha ở tuổi già. Đó là cái khéo về tâm lý. Dù mình đã bị phá sản đi nữa vẫn nói mình thành công. Mình tìm cái chia sẻ từ những người nguồn an ủi khác, như là vợ, con, bạn bè. Nếu mình không có vợ con hay là không có chồng con thì có thể chia sẻ với các thầy, các sư cô, những người có cái năng lực tư vấn tốt, có thể ức chế tâm lý, rũ bỏ được nỗi đau và khích lệ mình đã hướng về cái con đường hạnh phúc. Chứ đừng có là truyền cái nỗi khổ niềm đau bằng lây lan tâm lý đối với người cha mẹ ở tuổi già. Ngoài ra thì làm con đó, chúng ta nên đó là ủng hộ tinh thần, để cho cha mẹ mình cảm thấy rằng đó mình được hiểu, được cảm thông, được ủng hộ, được đứng về một phía. Thì đó là cái niềm rất là vui. Mà tất cả những thứ này nó không đòi hỏi đến tiền bạc gì hết á. Nhất là cha mẹ ở Hoa Kỳ và phương Tây có chế độ an sinh của các quốc gia tiên tiến này chăm sóc. Canada đó thì y tế là miễn phí 100% nè. Mỹ đó thì phải mua bảo hiểm y tế. Lao động thì vinh quang, lang thang thì không chết đói, ngoài trừ những người hơi bị chạm mạch chút, họ tự làm khổ mình là ngủ vỉa hè đường phố, bị là trầm cảm nặng dẫn đến là điên loạn tạm thời hoặc là điên loạn lâu dài. Thế còn lại đó thì hầu như là những người tuổi già ở phương Tây đã được chăm sóc bởi chính phủ qua hệ thống đóng thuế đó rất là tốt, và nên cảm nhận rằng mình được hạnh phúc khi làm công dân, hoặc ít nhất là có được cái thẻ thường trú nhân tại các nước tiên tiến như thế này. Như vậy báo hiếu nói theo tinh Phật dạy đó, thực ra là không cần là quá nặng về vật chất đâu, chỉ cần trọn vẹn về những điểm tinh thần vừa nêu thôi cũng đã làm cho cha mình được hạnh phúc rồi. Điều 2, năm điều hiếu theo kinh Thiện Sinh. Kinh Thiện Sinh là một bài kinh dạy về 6 mối quan hệ, bao gồm gia đình, xã hội, lao động và tâm linh. Bắt đầu từ mối quan hệ vợ chồng, sau đó là mối quan hệ cha mẹ và con cái, mối quan hệ bà con huyết thống, mối quan hệ giữa người chủ lao động và kẻ hợp tác lao động, mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo đất nước và những người dân, và cuối cùng đó là mối quan hệ giữa các vị tăng sĩ, tức là nhà tâm linh, và các Phật tử, tức là những tín đồ. Thì trong mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái đó, Đức Phật nêu ra 5 trách nhiệm đạo đức mà những người con hiếu thảo đó nên báo hiếu cha mình nói riêng và cha mẹ nói chung. Mỗi một điều đó cho đến thời điểm hiện nay đó vẫn còn tính thích ứng của nó. Làm con chúng ta nên nhớ và thuộc lòng 5 điều này để làm cho cha mẹ mình được hạnh phúc khi còn sống, và khi qua đời đó thì không còn một cái mối lo lắng gì hết đó, tức là ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và an lành. 5 điều đó bao gồm như sau. Điều 1, phụng dưỡng không thiếu thốn. Thì đây là phần báo hiếu về phương diện vật chất, tức là giúp cho cha và mẹ của mình được đầy đủ về đời sống vật chất. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đề nghị đó, người con hiếu thảo chia lợi tức mà mình thu nhập hợp pháp được ra làm 4 phần. 25% chi tiêu cho bản thân một cách đó là ít muốn và biết đủ. 25% á là tiết kiệm để là gây dựng sự nghiệp và tương lai. 25% á hiếu kính cho cha mẹ già, và 25% đóng thuế và làm từ thiện. Đó là cái đề nghị của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ. Thì tôi thấy rằng đó là cái mảng thứ ba là báo hiếu đó, thì Đức Phật rất là coi trọng. Bây giờ hiếm có ai làm được 25% lợi tức thu nhập của mình lắm. Nhưng ít ra đó, mình phải giúp cha mẹ mình được 5% hay là 10% lợi tức. Những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo ở phương Tây đó, vào cuối tháng đó là họ phải đóng thuế có nơi là 4%, có nơi là 10% cho giáo hội của họ. cho nên giáo hội họ rất bận. Còn bây giờ mình cứ bắt chước cái mô hình này đi, mình chia ra mỗi một tháng lương đó dành 4% báo hiếu cho cha mẹ của mình, dầu cha mẹ của mình là không cần đến tiền bạc và có nghề nghiệp ổn định, vẫn còn đang làm lao động. Tại vì ở Mỹ này đó, tuổi về hưu đến đối với nam đó là 66, có nước là 67, rồi nữ thì thấp hơn 2 tuổi hoặc là bằng nhau. Còn ở Việt Nam á là tuổi về hưu người nam đó là 60, nữ là 55, hưu quá trễ, quá non đi. Thì giàu cho cha mẹ mình vẫn đang còn đi làm, nhưng mà với tinh thần hiếu thảo đền ơn cha mẹ đã sanh mình ra với tư cách là con người. Rồi lúc mình không thấy được cái phước báo đó, bây giờ mình cứ hình dung đó, nếu lỡ mà tôi sanh ra làm con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, con dê, con ngựa thì khổ biết chừng nào, biết chừng nào mới gặp được Phật pháp đây, phát triển được tri thức rồi ý thức để sống xã hội, cộng đồng, văn hóa, tôn giáo, chính trị, dân sự. Hầu như là loài vật đó là hoàn toàn mất cơ hội hưởng thụ những giá trị cao quý này. Cho nên á, có những tình huống cha mẹ mình á bỏ mình vào trong trại mồ côi, mình phải mang ơn vì đã cho mình cuộc sống là con người. Còn thiếu trách nhiệm của cha mẹ đó là lỗi của cha mẹ mình được bận tâm đến việc này. Cho nên là cứ cố gắng là cúng dường cha mẹ, giống như là cúng dường Phật, cúng dường chùa, cúng dường Phật sự, ít nhất là 4% tiền lương của mình đi. Và điều đó đó, con cái quý vị sẽ bắt chước và làm đối với vị khi quý vị về tuổi già, và việc làm đó rất là xứng đáng. Cố gắng làm sao khi mình sống ở phương Tây đó, đừng biến cha mẹ mình trở thành ô xin của gia đình mình. Nhiều người con bảo lãnh cha mẹ qua không phải để cho cha mẹ được hạnh phúc sung sướng, mà là để giữ cháu của ông bà, tức là con của mình. Thay vì thuê người là phải tốn 1-2 ngàn Mỹ Kim. Dĩ nhiên là cha mẹ mình á thì tự động có trách nhiệm đó thôi, chứ mình đừng có vì cái mục đích đó mà bảo lãnh qua. Thì người già mà không biết tiếng Anh, không biết lái xe thì giống như là câm mà què rồi, ở nhà buồn lắm. Quý vị á, ít khi đó là để ý, chứ mà tôi tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi tại đây đó, mà mới qua được bảo lãnh á thì họ muốn về Việt Nam không à. Còn quý vị ở lâu rồi mình thấy nó bình thường, mình không để ý đến. Chứ còn người mới qua muốn về, vì cái khu dân cư đây nó yên tĩnh quá, nó vắng tanh còn hơn chùa Bà Đanh nữa. Và do đó đó, mỗi tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật, thay vì để cho cha mẹ mình giữ con cháu của mình, hãy dẫn cha mẹ mình đến chùa để dự một khóa tu như là chùa Phật Tổ. Tôi nghe nói có 2 ngày phải không? Hiếm chùa là tổ chức được như thế lắm, để cho cha mẹ được hạnh phúc. Nên là lam lũ cả một kiếp người rồi, ở tuổi xế chiều là phải chăm lo đời sống tinh thần, đó là bằng K2, K3. Trước đây làm việc K2, K3, ở tuổi già đó là phải thư giãn K2, K3. Thế là thư giãn 1K chưa đủ, phải 2K, phải 3K. Thế đó là báo hiếu. Cũng đừng nên bắt chước văn hóa phương Tây là đưa cha mẹ mình vào viện dưỡng lão. Vì trong nền văn hóa phương Tây đó, con cái thấy việc đó là chuyện thường thôi, và các bậc cha mẹ phải làm quen với việc đó. Tôi đi giảng ở thành phố nào á, tôi cũng đều nhờ các Phật tử ở trên đây đó đó dẫn tôi đi tham quan, để mình mở cái tầm nhìn về văn hóa của nước bạn. Và tôi đến nhiều nơi du lịch á thì thấy là rất nhiều đoàn cụ già đi tham quan, nhưng mà đi theo đoàn không có một người gọi là con cái nào hết. Họ tìm vui với tuổi già ở trong viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão là tổ chức những cái tour package, họ đi thôi. Chứ nếu mà đi những cái tour như thế mà có những người con đẩy cha mình trên một xe lăn, hay là nhiều mẹ mình đó là bằng một cái nạng á, thì hạnh phúc của cha mẹ là nó lớn lắm. Đôi lúc mình không thấy, với tư cách là con mình không để ý tới, chứ cha mẹ mà được như thế là xuống dữ lắm, vui dữ lắm. Điều hai, chân thành xin lời khuyên của cha. Về phương diện này đó thì chúng ta phải học hành lắng nghe. Ở Hoa Kỳ từ tuổi 16 trở lên, tôi không biết là có chính xác không, thì con cái được quyền độc lập với cha mẹ rồi. Cho nên cha mẹ khuyên đó, nhiều con cái cảm thấy giống như mình đang bị dạy đời, cảm thấy khó chịu lắm. Cái đó là cái dở. Người lớn tuổi đó giỏi về kinh nghiệm, dù có thể cha mẹ mình không giỏi tiếng Anh hay là ngôn ngữ bản địa, nhưng mà cái kinh nghiệm sống á, trải qua từ những năm tháng khổ cực ở Việt Nam, nhất là từ năm 1975 cho đến 90 đó, đó là cái thời kỳ mà gần như là, một là đi vượt biên để có cái cơ hội mà đất hứa, hai đó là phải cắn răng chịu đựng thôi. Trải qua những cái giai đoạn khốn khó nhất thì cái kinh nghiệm á, làm cho người đó trở nên phong phú. Còn mình sống ra, sinh ra trong một cái môi trường hạnh phúc, cơm no, áo ấm, tiện ích đủ đầy đó, thì chúng ta không thấy được cái này. Cho nên đó, lắng nghe kinh nghiệm miễn phí từ cha mẹ đó là một sự thông minh. Muốn như thế đó thì con cái phải hỏi chuyện, hỏi rằng là con đang gặp cái khó khăn như thế, ngày xưa đó vào cái hoàn cảnh tương tự hoặc xấu hơn thì cha đã giải quyết nó hiệu quả bằng cách nào. Thay vì mình đi lắng nghe bác sĩ counselor một giờ tối thiểu phải là 100 đồng, các bác sĩ nổi tiếng là phải 300 đồng, đâu có phải dễ. Hoặc là những cái vụ kiện tụng luật sư một giờ là 300 đồng thôi. Và nhiều người cha người mẹ mặc dù không có bằng cấp mà, không có kiến thức ngôn ngữ, nhưng mà kinh nghiệm sống và cách thức giải quyết vấn đề đôi lúc là thông minh hơn chúng ta nhiều lắm. Đừng mặc cảm về việc đó. Mình giàu có thể là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, bác sĩ, kỹ sư, y tá, dược sĩ gì không cần biết. Nhưng mà mình lắng nghe thêm một lời khuyên không có mắc mát gì. Biết đâu đó, trong lời khuyên đó, chúng ta là sáng kiến nghĩ ra một giải pháp tốt hơn để giải quyết được đó, mà hoàn toàn không tốn tiền. Cho nên đó, tập lắng nghe một cách đó là biết ơn, một cách chân thành đó, làm cho cha mẹ mình rồi nhớ lại những cái chuyện đã qua một cách rất là say mê, và đó là hạnh phúc tuổi già. Vì người già đó tôi tạm gọi là tuổi đời xưa, ngồi lại rồi kể chuyện xưa không à, ngày xưa tao như thế, tôi như thế, chứ ngày nay nó hết rồi, ngày nay đang dưỡng dão mà đâu còn gì nữa, đâu về hưu rồi, không có việc gì để nói nữa, chứ phải nói chuyện đời xưa thôi. Và mình phải thông cảm với tâm lý này, chứ đừng có nói là ba ơi con bận lắm vì con phải đi, là ba mẹ mình cục hứng liền. Quý vị cái tập đó làm đó là bác sĩ gọi là tư vấn tâm lý, lắng nghe cha mẹ mình nói 5 phút, 10 phút, nửa tiếng mà mang lại hạnh phúc, đó là cái báo hiếu. Rồi á là khi nghe nói mình gật đầu nữa, tâm đắc là cười vui vẻ lên, vậy hả ba, hay quá, tốt quá, rồi con rất là hãnh diện khi được làm con của ba. Trời, mà nghe xong rồi bay lên trời luôn. Điều ba, không chống điều cha mẹ dạy. Cái người cha đó lúc nào cũng phải có cái lòng tự trọng và cái tự ái cao hơn chứ. Nói cái gì mà con mình nó cãi lời hoài khó chịu lắm. Ngày xưa đó thì còn đó là tuổi lên ba cho đến tuổi 18 á, là cha mẹ đã dẫn dắt con đến trường, nếu nhà gần á thì dắt bộ nắm tay. Cái hành động đó, hình ảnh đó nó cao thượng lắm, nó thân thương lắm, thiêng liêng lắm. Rồi khi lớn lên á thì nhiều người cha đó là chạy chiếc xe đạp, nếu nhà nghèo chạy chiếc Honda, nếu nhà khá rồi chạy xe hơi, nếu là đại gia thì đứa con được ngồi ngoài sau đó nha. Người cha vừa kể vừa chạy vừa kể, đứa con mình nó nhìn thấy thế giới một cái gì đó nó rất là mới. Mà cái ngôi nhà mình ở Việt Nam lúc trước lên chỉ có 3 mét đường mấy mét thôi, mình thấy ngôi nhà mình nó lớn lắm, vì cái nhãn quan của một đứa bé mà thấy cái gì cũng lớn. Cái làng mình nó nhiều khi nhỏ xíu à, mình thấy là to đùng. Bây giờ ở Mỹ cái nhà 500 mét rồi 1000 mét, bây giờ thấy ủa sao nhà mình nhỏ vậy, nhưng mà ngày xưa mình thấy nó to dữ lắm. thì những cái hành động mà cha mình dẫn đi nè, mẹ mình đó là bú mớm nè, rồi là nâng đỡ dìu dắt hướng dẫn nè, rất là kiên nhẫn. Mà đôi lúc mà khi mình lớn lên rồi mình học có bằng cấp cao nha, mình ưa cãi lại lắm, vì hai nền văn hóa này khác nhau. Cha mẹ Việt Nam mà nếu mà thiếu hiểu biết về văn hóa Mỹ đó thì thường có khuyên hướng áp đặt con mình, buộc con mình phải thế này thế kia mới là báo hiếu. Mà đứa con nó được quyền tự do, nó được có cái tính riêng tư, nó được luật pháp bảo hộ, cho nên là cha mẹ cũng phải hiểu điều đó để không có tạo cái áp lực cho con mình. Thì con mình dù sống ở trong một cái thế giới tự do nhưng mà tình nguyện không phải chống lại cái điều cha mẹ dạy thì làm cho cha mẹ xuống lắm. Và tôi nuôi một ví dụ, khi quý vị học cử nhân đi, quý vị có học cái môn là research methodology, đó là phương pháp nghiên cứu, mình có thể tự tìm hiểu, tự là phát minh sáng kiến do việc đọc sách và tư duy ở thư viện. Chúng ta có thể có nhiều dữ liệu để tham khảo hơn cha mẹ mình. Chứ bây giờ cha mẹ mình gửi một lời khuyên nào đó hay một lời dạy nào đó, giờ mình biết là cái này mình đã biết rồi, nghe thêm một lần nữa nó cũng đâu có mắc mắc gì đâu, nó không bổ chỗ này nó tốt chỗ khác. Giống như các võ sĩ đó, dầu đã học võ 30 năm nhưng mỗi ngày phải đánh là cái động tác đấm đá trung bình tấn, đi là các bài quyền mà mình không thể nào quên được, phải làm cái việc đó thường xuyên thôi, thì việc mà nghe lời cha mẹ dạy những điều dù mà nó biết rồi nó cũng không có mắc mắc đi đâu hết trơn á. Nó làm cho mình vững tâm hơn. Và đó là gì? Tình thương, cái quan tâm. Mình phải hiểu ở cái động cơ đó đó thì mình sẽ không cảm thấy là mệt mỏi khi mà nghe cha mẹ dạy. Rồi có nhiều người con phải chống lại, cha mẹ mình nói một câu mình kháng cự lại một câu, cha mẹ buồn lắm. Phải có kiến thức tâm lý đó sẽ chứng minh rằng mình là một người đã trưởng thành. Điều 4, không trái điều cha mẹ làm. Thì cha mẹ mình đang làm cái nghề nhà giáo mà mình đi đốt sách, đó là bất hiếu. Cha mẹ mình là một là anh hùng dân tộc mà mình là phản quốc, chỉ là vinh thân là đầy da mình thôi. Cha mẹ mình là một nhà làm từ thiện mà mình là đi là trở thành một tên ăn cắp, thì cái đó nó là cái gì? Phá vỡ cái truyền thống cao quý của gia đình. Đó là nhiều người cha mẹ cảm thấy xấu hổ dữ lắm khi mà có những đứa con đó là rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Tôi may mắn được thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, với bản án từ 5 năm đến 25 năm tù giam. Tôi cũng đã 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. Họ có bản án là từ 10 năm cho đến trung thân vì gắn với tội ác ma túy quốc tế. Thì khi vào thuyết giảng xong rồi đó, tôi yêu cầu giám thị cho tôi gặp một số phạm nhân bất kỳ, tức là không có sắp xếp trước. Và tôi cũng muốn gặp được một số cha mẹ thân nhân đi thăm đó, chứ cũng không có sắp xếp trước. Thì khi mà nhìn thấy cái cảnh cha mẹ mà thăm á con cái là phạm nhân ở trong trại giam á, mình thấy xúc động lắm. Cha mẹ rơi nước mắt, tức là chẳng những không chửi bới quyền rủa con cái mình hư và nâng đỡ tinh thần khuyên là con ráng học tập đi, đừng có phạm pháp ở trong trại giam, không được đánh lộn nè, không được gây lộn nè, không được lười biếng nè, không được làm sai với cái đoạn quy ở trong trại giam để có cơ hội để được ăn xá. Và nhiều người cha mẹ phải giấu với con mình vay tiền để mà mua cái lương thực đến mà trợ cấp cho con mình ở trong trại tù. Có một số tình huống đó là cha mẹ phải đút lót cho giám thị trại giam để cho con của mình đó là được ra làm nghề thợ mộc, nghề thợ sơn, nghề quét rác, hay là nghề bếp, hay là nghề thợ điện, tức là sống ở bên ngoài chứ không phải sống ở trong tù ngục. Rồi cũng có một số cha mẹ đúc lót để cho con của mình được gì? Lao động công ích, tức là cuốc đất, trồng khoai hoặc là nuôi cá. Vì trong trại giam nó có nhiều cái lĩnh vực đó lắm. Tôi vào bên trong đi tham quan hết tất cả mọi thứ, tôi biết rất rõ về việc này. Vì trại giam ở Việt Nam là không có báo để đọc, không có tạp chí để coi, không có tivi để xem, không có radio để nghe, không có thư viện để mở mang tri thức, chỉ có lao động công ích thôi, và rất là khổ. Tôi đã đi thăm viếng tù tử tù ở tại Đức. Theo yêu cầu của tử tù này muốn gặp một tu sĩ Phật giáo, và người ta đã liên lạc và tình cờ đã gặp được tôi. Hội Phật giáo tại Đức đã giới thiệu để gặp. Vì tôi không qua đó đó, tôi làm quen với vị linh mục làm việc ở trong trại tù này. Thì anh ấy mới kể cho tôi nghe cách thức mà trại tù ở phương Tây cho phép đó là phạm nhân được việc học đại học online, rồi đọc thư viện, mở mang tri thức, rồi thể dục thể thao, nó phát triển nhân cách rất là tốt. Ở Việt Nam mà chúng ta thua xa lắm, nó giống như trời và vật vàng, rất là bất hạnh. Như vậy khi mà mình không chống trái điều cha mẹ dạy đó, hay cha mẹ làm đó, thì làm cho cha mẹ xuống lắm. Để giữ cái truyền thống cao quý của gia đình. Và làm con á, phải làm sao ngoài cái việc giữ truyền thống đó, chúng ta phải phát huy lớn hơn. Ví dụ như trước đây cha mẹ mình làm nhà giáo cấp 3, bây giờ mình làm giáo sư đại học. Theo văn hóa Việt Nam là gì? Con hơn cha là nhà có phúc. Cái đó là niềm hãnh diện lớn. Mà cố gắng làm. Điều năm đó là không cản cha mẹ làm việc thiện. Điều này không phải con cái nào cũng làm được đâu. Có nhiều người con ích kỷ lắm. Mỗi tháng đó, mình chu cấp cho cha mình một phần nào đó trợ cấp để dưỡng già và uống thuốc hay là đi du lịch. Thì nhiều người cha mẹ là Phật tử đó là tiện tặng, không có phí tiền vào hưởng thụ, mà lấy tiền đó làm Phật sự, chẳng hạn cúng cho một ngôi chùa đang xây dựng trùng tu, hay là ấn tống in kinh, rồi làm các cái Phật sự từ thiện xã hội. Thì nhiều người con biết được là rầy cha mẹ đó, tại sao cha làm như thế, tiền của con mồ hôi nước mắt lắm, con chỉ cho cha thôi chứ con không muốn cha đem cho ai hết trơn á. Mình đã cho cha mình rồi thì cái quyền sở hữu đó là thuộc cha mẹ mình chứ không còn của mình nữa. Và phải sống cao thượng lên, cha mẹ mình muốn sử dụng cho việc thiện gì đó là cái quyền tự do 100%, mình đừng có can thiệp đến. Nên khích lệ thêm, và mình cảm thấy hạnh phúc khi cha mẹ mình làm các việc này. Tôi có quen một gia đình làm nghề xây dựng. Gia đình đó có ba truyền thống là Phật tử. Họ xuất thân từ Đà Nẵng. Tất cả những người con trong gia đình này đều thành đạt hết. Và người con nào cũng có hiếu hết. Thì mới mỗi tháng đó, mỗi một người con cho mẹ mình đó là 5-10 triệu, có khi vài chục triệu. Và khuyên cha mẹ đó là chỉ có làm từ thiện thôi và làm Phật sự thôi. Cho nên bà mẹ này đó mỗi năm đó là chùa tôi đó có tổ chức đi hành hương, có khi là Ấn Độ, có khi Nepal, có khi Nhật Bản, có khi Hàn Quốc, có khi Đài Loan. Thì con cái đó là cho tiền để cho bà đi. Ngoài ra thì còn cho thêm cái tiền dư để bà làm Phật sự nữa. Nên bà hãnh diện lắm. Bà kể với tôi, trời, con của tôi đó chưa từng thấy. Tôi chưa làm được cái việc gì giúp ích cho con của tôi mà đứa nào nó cũng hiếu thảo hết đó. Thì tới đâu bà cũng kể việc đó, hãnh diện lắm. Và con cái của bà đó là lúc nào cũng muốn mẹ mình như thế, cho nên đó là cứ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi chùa, thầy có chương trình Phật sự gì không, nếu có để con cho mẹ của con một khoản tiền để mẹ con tham gia, rất là hay. Vì làm phúc á, cái tiền đó nó còn hoài với mình. Ở đây bà con có biết bà Thập Thị Phấn không, còn được gọi là bà bán bún. Bà này đó, bà đóng vai là một cái người bình dân. Khi bà chết độc tử đó, cái tài sản để lại của bà là 2.000 tỷ Việt Nam, mà bà lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ cái nghề bán bún thôi. quá thông minh và không có bằng cấp gì hết á, bà giàu lên mỗi ngày. Thì trong quá trình bà sống bà cũng làm từ thiện chỗ này chỗ nọ, nhưng mà làm không bằng đẳng cấp của một người triệu phú. Sau khi chết á, cái khối gia tài 2.000 tỷ đó bị tranh chấp giữa đứa con gái nuôi của bà và anh chị em ở Đức. Cuối cùng á, sau mấy năm phán xét của tòa án, đứa con của bà được xử thắng. Như vậy là dầu không có mối quan hệ huyết thống, 2.000 tỷ đồng đó nó thuộc về sở hữu của người con này. Từ đó đến giờ thì tôi theo dõi và không nghe tin tức gì về việc đứa con ấy làm từ thiện cho các Phật sự của chùa, mặc dù bà là một Phật tử thường thành, hay là làm từ thiện công ích, xây trường học, xây viện dưỡng lão, xây viện cô ni, hay là làm những cái việc công ích đó. Tôi không thấy nghe đề cập đến. Có thể chị ấy có thể làm, nhưng mà mình không nghe báo chí đưa tin. Chứ chi bằng á, khi mình còn khỏe nè, mình làm việc thiện, đang lúc mình sáng suốt, mình làm mình hạnh phúc ở trong việc làm đó. Tôi tạm gọi đó là việc thiện, đó là mở một cái account trong một cái ngân hàng gọi là Merit Bank, là ngân hàng đó là công đức. Tiền mình làm từ thiện thì mình thấy trước mắt là hết, nhưng mà cái phước đức và công đức đó nó theo mình nó từ kiếp này sang kiếp khác, và sẽ đóng vai trò là vệ sĩ, bodyguard, hoặc là hộ pháp, guardian cho mình trên từng cây số và mỗi nẻo đường đời. Chết không ai mang đi theo được cái gì hết á. Khi mà những đại gia bất động sản mà nằm hấp hối trên giường đó, thì có người đó sẽ nhận ra được cái chân lý không thể phủ định này. Chẳng bao lâu vô thường, đại gia nằm trên đất, biết mình thuộc về đất, đất không thuộc về mình. Đại gia có thể là sở hữu rất nhiều mẫu đất, thậm chí là hàng ngàn mẫu đất, tưởng là đất của mình vĩnh viễn, tiền của mình vĩnh viễn. Khi chết thì thân thể nó trở về đất, nước, lửa, gió, tâm tiếp tục tái sinh, nhưng mà mình trở về đất, chứ còn đất không thuộc về mình à. Phải nhớ cái nguyên lý này. Để khi còn khỏe, sáng suốt là làm từ thiện, làm Phật sự, và làm con cái hiếu thảo đừng bao giờ cản. Vợ chồng cũng thế. Có rất nhiều Phật tử tham gia với quỹ từ thiện đạo Phật ngày nay của tôi, họ phải giấu chồng mình khi mà làm việc thiện, vì có nhiều ông chồng rất là bỏng sẻn và chưa hiểu đạo nữa, thấy xót dữ lắm. Tiền mồ hôi nước mắt mà làm ra, bây giờ vợ mình đi làm từ thiện, bây giờ mình đi cấm vợ làm từ thiện, nếu mà vợ mà đi qua bên Campuchia đánh bà thì sao? Tiêu hết. Do đó đó, làm bạn đồng hành vợ chồng của nhau, chúng ta phải ủng hộ khi mà người nào đó làm việc hay, việc nghĩa, việc phải, việc đức, hạnh phúc đó nó được vuông tròn ha. Ở Hoa Kỳ nói riêng và phương Tây nói chung đó, gia đình nào hạnh phúc thì hạnh phúc hơn, mà gia đình nào bất hạnh thì khổ đau hơn. Tại vì cái cơ hội chia sẻ giải bài nó ít lắm, nó chỉ có mấy thành viên ở trong gia đình thôi. Nên tôi thấy là có nhiều cặp vợ chồng đó là Phật tử thuần thành, đó là cả gia đình nó được hạnh phúc. Vợ chồng cùng đi, cùng làm Phật sự, cùng làm con chim đầu đàn, cùng bay cao bay xa trên là bầu trời Phật pháp, thì con cái được dẫn dắt là đi theo thôi. Tôi giảng ở chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago là được 2 lần. Thì tại đây đó, Thượng tọa Hạnh Tuấn là chủ trì đã cho biết rằng là có 34 thành viên gồm 12 cặp vợ chồng, tức là 3 thế hệ luôn, thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái. Có 12 cặp vợ chồng như thế, là cháu, con, đều là Phật tử thuần thành của chùa Trúc Lâm hết. Ngày Chủ nhật là cả 30 mấy thành viên này cùng đi chùa. Thì tôi cho rằng là đây là phá kỷ lục thế giới, chứ không có cái gia đình nào mà nhiều đến thế đâu. Tôi có đề xuất với gia đình đó làm cho tôi một cái thông tin để tôi đăng ký về kỷ lục Việt Nam, vì tôi là ủy viên thường trực của cái ban tư vấn hội kỷ lục Việt Nam. Ở đây quý vị nào mà biết có những cái hoàn cảnh, những con người nào mà có những cái gì nó đặc biệt hơn, số 1 về một lĩnh vực nào đó thì cung cấp thông tin cho tôi bằng cái mô tả trong vòng là nửa trang A4 về cái đặc điểm đó, là đính kèm theo những bằng chứng, bằng hình hay là trang web, thì tôi sẽ đề xuất để bầu chọn kỷ lục Việt Nam. Thì các bậc cha mẹ đó lớn nhất là gần 90 tuổi, hai ông bà vẫn còn sống và rất khỏe mạnh, đã từng là huynh trưởng gia đình Phật tử của chùa Trúc Lâm. Rồi bây giờ đó là con cái của họ đó tiếp tục đó là trở thành là kế thừa cha mẹ mình làm huynh trưởng gia đình Phật tử, rất là hay. Ở chùa Phật Tổ thì đặc điểm á, mà tôi phải thừa nhận đó là các Phật tử tráng niên, trung niên, lão niên là rất đông vào ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thanh thiếu niên còn ít lắm, ở đây có một hai cháu thôi. Làm sao đó là các Phật tử đó là rủ con cháu của mình đi, và các Phật tử tri thức đó, biết rõ hai ngôn ngữ Anh và Việt đó, nên gặp là hòa thượng trụ viên chủ và thầy chủ trì để mình mở thêm cái sinh hoạt với trẻ. Như vậy là cả gia đình cùng được hạnh phúc. Và bằng cách đó đó thì con cái chúng ta lớn lên nó sẽ không mất đạo gốc là đạo Phật. Mà không á, Phật giáo Việt Nam sẽ rơi vào khủng hoảng lớn, giống như cộng đồng Phật giáo Nhật Bản và Trung Hoa đã đối diện, đang đối diện ở đảo Hawaii. Con cái đó thì không biết nói tiếng Trung, không biết nói tiếng Nhật, các thầy chủ trì thì không biết nói tiếng Anh, cho nên đó là giới trẻ đến chùa đó cảm thấy nó hụt hẳn, không hiểu gì hết. Mà nền giáo dục ở Mỹ này nó dạy là phải đặt vấn đề why, phải tìm hiểu nguyên nhân, causation, phải giải quyết được tại sao thì con cháu mình mới cảm thấy thuyết phục và đi chùa. Đa khi đạo Phật là đạo minh triết số 1, triết lý số 1, nhưng mà vì mình không dẫn đi chùa đâu có hiểu. Bây giờ nhiều Phật tử là giỏi tiếng Anh tiếng Việt, thì trong các buổi pháp thoại đó chúng ta chỉ cần là mua một cái hệ thống FM thôi. Mỗi một cái máy như vậy nó khoảng nhiều nhất là 50 Mỹ Kim. Rồi chúng ta đặt cho một cái sóng FM là tiếng Anh Việt. Rồi khi mà các thầy giáo thọ tại chùa Phật Tổ giảng đó, thì chúng ta là dịch rượt đuổi khoảng đạt 60% là yêu cầu rồi. Thì con cháu mình chỉ cần gắn cái headset vào thôi là có thể nghe được cái bài pháp thoại đó, chứ đâu nhất thiết phải giảng bằng tiếng Anh. Tôi giúp đỡ cho cái đoàn sư ông là Nhất Hạnh chuyến về 2005, 2007, 2008, lúc đó tôi làm phó ban tổ chức ở tại thành phố Sài Gòn cho chuyến đi. Thì thiền sư Nhất Hạnh đó chỉ giảng bằng tiếng Việt thôi, và có 15 tăng ni trẻ xuất thân ở hải ngoại dịch ra 15 ngôn ngữ quốc tế: tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, vân vân. Thì phái đoàn 400 người đến từ 34 quốc gia đó đó, họ nghe hiểu hết mấy chục bài pháp thoại của thiền sư Nhất Hạnh trong đó là mỗi chuyến về. Thì bây giờ cái cách làm đó rất là dễ, mà nói về kỹ thuật số, khoa học kỹ thuật, Hoa Kỳ là số 1 thôi, số dắt, giá rẻ mạt, không có nước nào rẻ hơn được Hoa Kỳ về là máy móc hiện đại. Thì vậy là chúng ta chỉ tốn khoảng chừng 1.000 Mỹ Kim thôi là có một cái hệ thống thông phiên dịch cho đó là 1-200 người. Cái đầu tư đó rất là xứng đáng. Thì như vậy là bằng cái sinh hoạt này đó, con cháu chúng ta nó sẽ hiểu được. Mà muốn như thế thì các bậc cha mẹ đó phải hy sinh. Thì mình dạy Phật Pháp hoặc là dịch Phật Pháp ra tiếng Anh, sinh hoạt với giới trẻ nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, còn sinh hoạt với người lớn tuổi là 100% tiếng Việt. Thì bằng cách đó đó, trong cái chương trình sinh hoạt giới trẻ nửa tiếng Anh tiếng Việt đó, chúng ta mời thêm người bản địa, thì người bản địa đó sẽ gọi là hiểu được Phật Pháp một cách gián tiếp. Tôi sẽ dành thêm khoảng 10 phút nữa để nói về điều thứ ba, đó là cái hồi đáp của người cha. Trong nền văn hóa Hoa Kỳ nói riêng và phương Tây nói chung đó, người cha đó phải đóng rất nhiều vai trò. Phối hợp với Tây Tạng Phật dạy đó, thì tôi xin đề xuất là một số vai trò mà các bậc làm cha mẹ đó nên ứng xử với con của mình. Thứ nhất á, cha đó là người bạn đồng hành với con cái của mình, companion. Người cha ở Mỹ và phương Tây đó có thói quen là gì? Cõng con cái mình ở trên cổ. Các ông cha ở Việt Nam ít khi làm được việc đó lắm. Người mẹ nó phải bổng ẩm một bên trái hoặc bên phải. Cho nên lớn lên đó là thói quá đốt sống cổ, thói quá xương sống, thói vị đĩa điểm, đau thần kinh tọa. Còn người Tây Tạng á, thì ẩm đứa con á, ở trước cái bụng mình, đó là có một cái hệ thống dàn nghịch lại, này giống như là mang một cái ba lô sự sống vậy đó. Nên đó là cái sức chịu đựng trên toàn thân đó, nó đỡ hơn là ẩm một bên. Người Việt Nam nên bỏ thói quen ẩm một bên đi. Chúng ta tạo một cái ba lô giống như phương Tây đó, hoặc ở phía sau hay hoặc ở phía trước. Còn đó là người cha ở Tây này đó, người ta là cõng đứa con trên cổ, ta đi thoải mái lắm, không có gì là mắc cỡ hết trơn á. Phải làm đó là bạn đồng hành, là khi đi du lịch đó, thì người cha dẫn con cái đi theo. Và người phương Tây rất thích du lịch. Việt Nam mình có câu là đi một đàn học một sàng khôn. Một cái sàng là một cái rổ to thế này, nó có rất nhiều cái vật ở trên đó. Một sàng khôn là có rất nhiều túi khôn. Mà rất tiếc á, Việt Nam có triết lý du lịch, nhưng người Việt Nam là không thích đi du lịch. Vì là thích cài K1, K2 để sớm có nhà. Vì cái quan niệm của Việt Nam hạnh phúc của một tổ ấm là gì? Bắt đầu từ việc xây dựng một căn nhà và sở hữu chủ nó. Cho nên bằng cách này đó, rất nhiều người đã quên tưởng thưởng mình sau nhiều năm tháng làm mệt nhọc. Phần lớn người Việt Nam tại đây đó là làm nghề neo. Nghề neo sau này đó là thói quá cổ hết à. Đau nhất là bắp tay bắp chân hết á. Cho nên quý vị chịu khó lại Phật mỗi ngày 50 lại, đừng có tiếc thời gian, nó chỉ mất 25 phút thôi. Còn ai tu Tịnh Độ Tông, tôi khuyên quý vị nên lại 100 lại. Sau này khỏi phải đi bác sĩ. Và khỏi phải bị là thói quá cổ, thói quá xương sống. Ngoài ra đó thì người cha nên đó là người cùng chơi, playmate của con mình. Thì mình phải bày ra những cái trò chơi. Chơi trò chơi giả đò, chơi thể thao, rồi chơi những trò chơi trong nhà, chơi trò chơi rượt đuổi ở phi trường của nước ngoài, thường thường có những cái khu chơi cho trẻ em. Đến đó mình phải chơi với con mình để cho con mình nó không có cảm thấy là lạc lõng mơ vơ. Vì đối với trẻ em đó, cái gì cũng là mới mẻ của nó chứ. Đứa nào quậy chừng nào là nó thông minh chừng đó. Đừng có ngại, đừng có la rầy nó, cứ để cho nó thoải mái. Các Phật tử dẫn con cháu đi chùa, nó la nó quậy cũng không sao, không có thầy nào phiền não gì đâu. Các Phật tử trẻ mà đi chùa nhiều chừng nào là các thầy các sư cô mừng chừng đó. Cho nên đó là phải tạo những cái trò chơi thích hợp, tạo thành những cái thói quen tích cực. Ví dụ như từ nhỏ người cha dẫn đứa con đi chạy bộ hay là bơi lội, chỉ dẫn hướng dẫn đó, thì lớn lên nó có thói quen là thể thao. Và nếu người cha có thói quen là võ thuật hoặc là võ thiếu lâm hay là thái cực quyền vân vân, thì con cái lớn lên cũng có thói quen này. Đừng có tập những cái thói quen xấu, hay là mình nghiện rượu rồi cũng bắt con mình uống rượu, nghiện hút thuốc là cho mình con hút thuốc, nghiện cờ bạc dẫn con đi theo, thôi là tiêu cuộc đời của con rồi. Phải trở thành là người bạn chơi với con mình theo những thói quen tích cực. Thứ ba đó là cần phải trở thành là người thầy đạo đức và chữ nghĩa của con em mình tại nhà. Rất nhiều cha mẹ Việt Nam cứ nghĩ đơn giản rằng đó, cho con mình đó là vào các cái trường giỏi, như thế là tròn trách nhiệm làm cha rồi, chưa đủ đâu. Ngày nay đó, ở những cái đất nước mà đông dân như Việt Nam thì cái rủi ro về cái nghiện ma túy đó rất là lớn. Những cái kẻ xấu người ta bán ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đòn, heroin nhiều lắm. Mà nếu mà mình không làm á, là người thầy chữ nghĩa và đạo đức cho con em mình, thì con em mình bị hư rồi đó, là cả cuộc đời đó coi như là mất trắng rồi. Ở trong trại giam Phú Sơn 4 đó, trong 5.000 phạm nhân đó, có 1/5 đó là trẻ em vị thành niên. Con số đó là rất khủng khiếp, ít có được và thế giới biết đến lắm. Tôi may mắn được vào giảng cho nên mới biết được cái số lượng này. Còn ở trại giam K Bơi, huyện Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre đó, 1/6 đó thiếu nhi đó là phạm pháp trộm cắp, phải ở tù là 8 năm. Mặc dù cái trị giá của trộm cắp đó, nó chỉ có vài trăm ngàn đồng Việt Nam thôi, hay là 1 triệu đồng thôi, phải ở 8 năm nè. Nếu tính về kinh tế là quá tổn thất đi. Nhưng mà nhiều con cái nó đâu hiểu được đâu, vì cha mẹ không dạy đạo đức. Trường học Việt Nam á, từ năm 1945 ở miền Bắc, 54 ở Bắc Trung Bộ, 75 ở miền Nam, gần như là bỏ hoàn toàn môn đạo đức học. Mà theo tôi đó, đó là nguyên do chính dẫn đến cái tội phạm hóa ở Việt Nam quá cao, và nhất là tội phạm hóa tuổi trẻ. Bây giờ cái mức độ tội phạm nó rất là khủng khiếp, dữ dằn, tàn nhẫn. Nhiều khi tranh chấp nhau cái chuyện đơn giản là giết nhau chết, trộm cắp không có đáng gì cũng giết nhau chết, gây gỗ nhau chút xíu cũng giết nhau chết, một cái động tác tức khí chọc tức nhau cũng giết nhau chết. Khi mà xã hội nó dạy người ta là chết là hết, không có kiếp sau. Con người đó là làm tốt và kẻ xấu đó không thấy được tưởng thưởng hay bị trừng phạt, thì chỉ cần một cái xúc tác xấu thôi, thiếu đạo đức ở trong nhà trường sẽ làm cho con người đó trở thành là nạn nhân của chính mình, và trở thành là kẻ tạo ra tính cách nạn nhân khổ đau ở người khác, rất là nguy hại. Cho nên cha mẹ đó mỗi ngày phải chịu khó dành ra 15-20 phút để dò bài cho con, coi con cái mình có đi học hay là nó đi vô tiệm game nó chơi. Nhiều đứa nó mánh lắm, sáng mơ nó cầm cặp táp đi chào ba chào mẹ hớn hở, về nó giả bộ nó kể là trong lớp học cái này thế nọ, mà trên thực tế là 4 giờ đồng hồ nó ngồi ở tiệm game hết. Khi phát hiện ra nó đã bị tâm thần quan tưởng rồi, rồi bị trầm cảm, béo phì, mất cả tương lai. Cho nên phải dành thời gian cho con, đừng có tiếc nuối. Nhất là với doanh nghiệp á, họ lo làm giàu thôi, họ nghĩ rằng là đến lúc nào tôi giàu sang rồi đó, tôi sẽ dành thời gian cho cha mẹ tôi, cho con cái tôi, cho vợ chồng tôi. Nhưng vô thường chết, đến chết, tai biến mạch máu não, nằm bán thân bát tội, thần kinh thực vật, hoàn toàn vô ích. Cho nên thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút xíu mà mình đó trở thành thầy giáo đạo đức và thầy giáo chữa nghĩa cho con mình, cái đó nó tốt lắm. Thứ tư là trở thành đó là thầy tâm linh của con em mình. Muốn như thế thì quý vị phải dẫn con mình đến chùa Quy Y khi con mình lên 4 tuổi. 4 tuổi bây giờ các cháu nó thông minh lắm. Tôi là người đầu tiên làm lịch chú tiểu ở Việt Nam. Tôi đã nhờ các Phật tử ở Úc, ở Mỹ vận động các gia đình người Úc, người Mỹ cho các cháu cạo đầu để chụp hình làm chú tiểu, mặc áo tu sĩ đàng hoàng. Thì có một cháu 4 tuổi, tôi hỏi nó là có thích cạo đầu không? Nó trả lời là không. Thì tôi mới hỏi là tại sao không? Nó nói là cạo đầu trọc xấu lắm. Mới 4 tuổi thôi nó đã hiểu về cái kiến thức thẩm mỹ rồi, cạo đầu là xấu, có ai dạy nó đâu. Rồi tôi mới đưa một cái hình là các cái diễn viên Hàn Quốc á, là cạo đầu chọc và để một cái chỏm tí tiếu thành là model á. Thì hỏi các cháu thích không? Nó thích. Hỏi tại sao thích? Cái này là model. Nó thông minh lắm. Cho nên 4 tuổi là có thể trở thành Phật tử rồi. Rồi 10 mấy tuổi đó, nếu nó chưa thực thành đó, cho quy thêm một lần nữa cùng vị thầy mà đã quy lần trước. Và ở Mỹ này đó, và phương Tây nói chung đó, nếu chúng ta không nhận dắt từ nhỏ lớn lên các cháu mất đạo gốc, mất văn hóa gốc, giờ nó có thành công về vật chất đi nữa, có vị thế xã hội đi nữa, nó mất phương hướng và lý tưởng sống. Cái lý tưởng là cái rất quan trọng. Thế hệ người Việt Nam đi trước cách đây 4 thập niên có lý tưởng, thì bây giờ phần lớn người ta mất dần lý tưởng rồi. Nhiều chị em là lập nghiệp là bằng cái nghề neo, vì nghề neo đầu tư có 1 tháng là xong mà lương là cao, khỏi phải gọi là phải vất vả 4-5 năm đi học. Thì cái đó nó cũng tốt đi, Nhưng mà ngoài ra đó, chúng ta cũng phải khích lệ con em của mình đó, những cái nghề nghiệp đòi hỏi đến 5 năm, 7 năm ở trường đại học, thậm chí là phải vay nợ nhà nước. Thì sau đó đó là bằng những cái tấm bằng cao quý đó là có cơ hội lập nghiệp cao, phải thành công ở trong những vai trò lớn của xã hội. Cho nên đó, phải hướng dẫn Phật pháp. Thì mỗi ngày đó, tôi đề nghị đó, các Phật tử đó nên dành ra 15 phút đọc một bài kinh. Nếu quý vị biết tiếng Anh thì đọc một bài kinh tiếng Anh với con cái của mình. Nếu quý vị không có các bản kinh tiếng Anh đấy, quý vị chỉ cần đánh là cái từ Buddhist Chanting Book thì nó có đến là vài chục cái nghi thức bằng tiếng Anh, mở ra cho con ra mình đọc mà mình cũng đọc tụng theo. Còn quý vị muốn mà có cái lời đọc cho hay đó thì ngoài cái chữ là Buddhist Chanting Book, quý vị đã đấm vào cái mục gọi là video thì sẽ có những cái giọng đọc chuẩn để mình mở lên cùng nghe. Còn con cái nào mà biết tiếng Việt đó thì quý vị có thể chọn các nghi thức thuần Việt, chẳng hạn như là nghi thức thiền môn đại toàn của làng Mai có 24 bài kinh, hay là kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập năm 94 có 49 bài kinh, hoặc là kinh Phật cho người tại gia 63 bài kinh, hay là kinh Phật cho người bắt đầu 10 bài kinh. Thì con cái quý vị sẽ đọc được kinh tiếng Việt, vừa nhớ ngôn ngữ mà vừa hiểu được thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Nắm được hết những vấn đề này thì sau này nó giàu có bị cưỡng bức đổi đạo, nó vẫn giữ đạo Phật thôi. Và cuối cùng á, cha đã phải trở thành là huấn luyện viên của con mình, tức là huấn luyện về kỹ năng sống, rồi định hướng nghề nghiệp, chứ đừng có áp đặt, huấn luyện thôi, để cho con của mình chọn lấy cái mặt mạnh của họ. Đừng có áp đặt, vì áp đặt nó khổ lắm. Áp đặt cũng giống như là mình nhốt con chim ở trong cái lồng vàng, mình thấy cái lồng đó là vàng, nhưng mà con chim nó xem cái lồng vàng là ngục tù, chứ không thể xem đó là giá trị gì hết á. Thì việc áp đặt ở xã hội phương Tây cũng như thế, nó dẫn đến cái sự va chạm hai cái tôi giữa hai nền văn hóa, bởi hai thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Cho nên cố gắng làm sao đó là đừng có áp đặt, và định hướng được như thế đó thì con em của mình đó sẽ thành công. Và sau này đó, mỗi cái thành công đó đều có bàn tay, khối óc, tình thương, tâm từ bi, giá trị, sự quan tâm, nâng đỡ, giúp đỡ, định hướng, dẫn dắt của người cha, của người mẹ, thì con cái đó không thể nào mà không báo hiếu cha mẹ kể từ lúc được thành công.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.